Hai La Mã bàn về giáo dục gia đình. Con cái tuy nhỏ, tuyệt đối không được buông thả, quá nuông chiều. Thư trả lời cư sĩ Kiều Trí Như.
Ngài nói, con cái tuy nhỏ tuyệt đối không thể buông thả, nâng niu, chiều chuộng. Ngạn ngữ thời xưa của Trung Quốc thường nói, dạy con từ thuở còn thơ. Bạn dạy con cái ở thời kỳ trẻ em, anh hài sẽ phải bắt đầu. Anh hài là trẻ em, là trẻ con. Ý câu nói này rất sâu. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Vợ là nàng dâu, cưới vợ và dạy vợ thì cô ta một khi về nhà liền dạy bảo lúc này dễ. Nếu quá nuông chiều một thời kỳ rồi thì cô ta sẽ không nghe, cô ta sẽ không tiếp nhận giáo dục của bạn. Lời của bậc cổ thánh tiên hiền không sai, nhưng xã hội hiện tại vẫn có rất nhiều trở lực. Trong nhà bạn là cách dạy này, trong nhà người khác không phải là cách dạy này. Trẻ con trong nhà bạn nghe cha mẹ mình dạy như thế, nhưng trẻ con theo người khác ở một chỗ chơi đùa, hay theo bạn học ở cùng một chỗ, thì thấy cha mẹ của chúng bạn đối với chúng không phải cách dạy như thế. Cho nên trẻ con cũng sẽ sinh ra nghi hoặc, cũng sẽ sinh ra phản kháng. Phiền phức này thì lớn. Do đây, về đạo lý nhân quả phải hướng đến quần chúng trong xã hội rộng lớn mà tuyên truyền chỉ dẫn. Cần phải làm cho quảng đại quần chúng đều được hiểu biết, cùng hướng đến phương hướng này, hướng đến mục tiêu này để nỗ lực, lấy đạo lý của cộng đồng dạy trẻ con, dạy học sinh. Người lãnh đạo dùng cách này dạy cán bộ của mình, dạy bộ hạ của mình, như thế mới có thể đích thực đạt đến mục tiêu xã hội an định hòa mục, phồn vinh hưng vượng.
Lại nói, khéo dạy con cái là gốc của sự trị bình, mà dạy người nữ đặc thì, biệt, thiết yếu. Lại nói, quyền trị quốc bình thiên hạ cánh phụ nữ điều khiển hơn một nửa. Thư gửi cư sĩ Nhiếp Dân Đài.
Đại sư Ấn Quang lại đặc biệt coi trọng việc giáo dục người nữ, dạy trẻ em gái so với dạy trẻ em trai lại trọng yếu hơn. Khéo dạy con cái là căn bản của việc trị quốc bình thiên hạ. Việc ngài nói, suy nghĩ tỉ mỉ thấy rất có lý. Ngài nói quyền trị quốc bình thiên hạ, cánh phụ nữ nắm hơn một nửa. Việc này có thể quan sát trong lịch sử từ xưa đến nay, ở trong và ngoài nước thì biết.
Ở đời thiếu người hiền năng là do ở đời thiếu người nữ hiền thục. Có người nữ hiền thục thì có hiền thê, hiền mẫu vậy. Có hiền thê, hiền mẫu mà chồng con của họ không hiền, nói chung cũng ít vậy. Tiếp theo ở trước.
Thế giới này vì sao thiếu người hiền năng, thiếu thánh nhân? Do trong thế gian thiếu người nữ hiền thục. Nếu có người nữ hiền thục thì tương lai người này ắt sẽ là hiền thê, hiền mẫu. Ai có một người nội trợ tốt thì sự nghiệp của người ấy nhất định là lên như diều gặp gió, thuận buồm xuôi gió. Con cái có mẹ hiền thì trẻ con từ nhỏ sẽ nhận được sự giáo dục tốt đẹp, hun đúc thơm ngát pháp lành, tương lai sao có lý không thành thánh thành hiền. Đây chính gọi là đại bộ phận của người nữ nắm đại quyền trị quốc bình thiên hạ.
Cần phải thường nói nhân quả báo ứng cho con trẻ, khiến trong tâm của nó luôn có sự lo sợ, thì tự nhiên tương lai không đến nỗi làm việc sai phạm lẽ trời tổn đức. Thư trả lời cư sĩ Kiều Trí Như.
Cho nên dạy bảo chỉ dẫn con cái cần phải từ lúc ấu thơ phải thường thường nói chuyện kể về nhân quả báo ứng cho nó. Tuổi nó lớn một chút lúc có sức hiểu biết, phải phân tích đạo lý nhân quả, báo ứng cho nó, để nó hiểu rõ, có thể thường xuyên có tâm biết sợ, thì tự nhiên sẽ không làm việc sai phạm lẽ trời, trái đạo lý, tổn người lợi mình.
Việc đề xướng nhân quả báo ứng và khéo dạy con cái này là pháp luân căn bản thiên hạ thái bình. Đối với mọi người, đều nên đem việc này khuyên bảo nhau, chẳng phải chỉ nói cho người nữ. Tiếp theo ở trước.
Chúng ta học Phật, bốn chúng đồng tu, chúng nam chúng nữ xuất gia, chúng nam chúng nữ tại gia. Bạn muốn làm đệ tử của Phật chân chính thì bạn có trách nhiệm đối với mọi người trong tất cả thời, tất cả nơi đều phải lấy điều này khuyên nhau, lấy điều này khích lệ nhau. Việc trị và loạn trong thiên hạ thì ở mỗi gia đình phải gánh một phần trách nhiệm về việc tu dưỡng coi trọng đạo đức, coi trọng phẩm đức. Mỗi gia đình đều kiện toàn thì xã hội này tự nhiên khang kiện, xã hội nảy ra vấn đề, đó chính là gia đình đã nảy ra vấn đề. Cho nên ở Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền khi kiến lập quốc gia xã hội thì đã dùng phương pháp gì? Dùng ngũ luân. Thứ nhất của ngũ luân là chồng vợ, thứ hai là cha con, thứ ba là anh em, thứ tư là bạn bè, thứ năm là quân thần. Từ trong hướng ra ngoài, chồng vợ đồng một lòng, cha con anh em cùng một gia đình. Do đây có thể biết nếu chồng vợ không hòa thì nhà bạn sẽ loạn, nhà không hòa thì xã hội sẽ động loạn. Cho nên cổ thánh tiên hiền hiểu rõ sáng suốt, muốn cho quốc gia quản lý tốt, muốn xã hội này an định phồn vinh thì phải bắt đầu từ trong đây chứ, bắt đầu từ gia đình. Gia đình thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ vợ chồng. Đây là lấy ngũ luân thập nghĩa làm đại căn bản giáo dục. Gia đình lấy điều này làm căn bản, xã hội cũng lấy điều này làm căn bản. Quốc gia vẫn lấy điều này làm căn bản. Đây là nho đạo chính thống của Trung Quốc lưu truyền mấy ngàn năm. Quốc gia, văn minh, thời cổ trên thế giới có mấy nước? Phần lớn sớm đều diệt vong. Chỉ có Trung Quốc nước thời cổ này đến ngày nay vẫn tồn tại. Bạn phải hỏi lý do tồn tại là gì? Chính nho đạo chính thống giữ mối liên hệ này. Nếu nho đạo chính thống này tán thất thì nước cổ văn minh này sợ cũng có vấn đề, bởi vì cơ sở của nó bị dao động. Những giáo huấn này của Lão Hòa Thượng, những nghị luận này đều là cách nói thiết thực căn bản. Trong thư trả lời cho cư sĩ Giang Dị Viên, Lão Pháp Sư cũng có một đoạn nói:
Nay lại đề xướng việc học Phật phải chú trọng ở pháp môn tịnh độ và nhân quả báo ứng. Thư trả lời cư sĩ Giang Dị Viên.
Hồi ấy, các địa phương tổ chức liên xã, những người đồng tu này tu học tịnh độ, có thể có một chỗ cùng tu cùng học. Điều này rất tốt, rất khó được. Thời đại hiện nay chúng ta tuy không dùng danh xưng này, liên xã, thì chúng ta tuân theo kiến nghị của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, các nơi tổ chức tịnh tông học hội. Thật sự mà nói, danh từ này chính là hiện đại hóa từ liên xã thời xưa, bởi vì chúng ta nghe liên xã và tự viện thường thường thì liên tưởng đến trong tôn giáo thôi. Sự thật mà nói, bốn chúng đệ tử hiện tại có nhiệm vụ cao quý là phải đem Phật giáo ra ngoài tôn giáo, bởi vì Phật giáo vốn dĩ không phải tôn giáo. Nó là giáo dục chí thiện mỹ mãn của Đức Thế Tôn đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hy vọng nó có thể thoát ly tôn giáo, khôi phục lại diện mục vốn có của giáo dục, mới có thể phổ biến lợi ích cho xã hội và quảng đại quần chúng. Đây là một đề bài rất trọng yếu, cho nên ông Hạ Liên Cư có xem xét kỹ về việc này, đem danh xưng này đặt thành học hội. Chúng ta hiện tại tuân theo kiến nghị này của ông, Trên thực tế, học hội và liên xã giống nhau, chỉ là đổi trên danh xưng một chút. Cách thức tổ chức tịnh tông học hội ra sao, nhu yếu quy mô như thế nào, số người bao nhiêu, thực sự mà nói, việc này không nhất định, tất cả tùy duyên, không nhất thiết làm một cách miễn cưỡng. Các bạn ở một nơi niệm Phật hoằng pháp, số người dần dần nhiều lên, mọi người cảm thấy cần một nơi tụ hội, điều này không phải tự nhiên hình thành sao? Giống như Đài Trung, năm xưa lão cư sĩ Lý Bính Nam, sau khi đến Đài Trung, ông ta bắt đầu học với thầy của ông, thường đến một địa phương thì giảng kinh thuyết pháp cho người, khuyên người niệm Phật, lợi dụng lúc ngoài giờ làm việc trong gia đình bạn bè, 5 người, 10 người, ông liền bắt đầu giảng. Về sau, người nghe giảng càng ngày càng nhiều, nhà khách lớn nhỏ thuộc nhà của bạn bè dung nạp không ngớt. Biết có nhu yếu là một giảng đường nhỏ, điều này mới gây nên ý nghĩ. Chúng ta là một liên xã, ở Duyên Châu mua một nóc nhà cũ, tu chỉnh, sửa mới một chút, quy mô rất nhỏ. Kiểu giảng đường đó chỉ có thể chứa hơn 100 người, đại khái 120 người thì rất đầy, vào khoảng 50 bãi đất. Một bãi là 36 mét vuông. Cho nên, đại diện của liên xã từ trước đại khái chỉ có 50 bãi, còn quy mô của liên xã hiện nay đây là trong vài mươi năm mở rộng ra, hàng xóm bên cạnh có người rời khỏi nơi đây, di dân ra nước ngoài, liên xã mua nhà hàng xóm ấy lại mở rộng thêm, hiện tại mọi người thấy nó toàn bộ được hủy đi và xây dựng lại về kiến trúc năm mới đầu tiên, ai đó muốn xem ảnh lịch sử của chúng thì thấy rất sơ sài. Tất cả đều tùy duyên mà thành tựu, sự thành tựu này tự tại biết bao. Địa phương này về sau, pháp duyên càng ngày càng thù thắng, thế là địa phương ấy của liên xã dung nạp không ngớt, đạo tràng lại mở mang lần thứ hai, kiến lập Từ Quan Đồ Thư Quán. Quy mô của Từ Quan Đồ Thư Quán so với liên xã lớn hơn nhiều, nhưng hiện tại các vị thấy hai cơ sở đó lớn nhỏ hình như khác nhau không nhiều. Đó là do liên xã về sau tăng cường thêm không ngừng mới có quy mô như ngày nay. Còn Từ Quan Đồ Thư Quán một mực bảo trì kiểu 40 năm trước, chỉ nhiều hơn một chút. Tôi đi lần này đến nhà lầu nhỏ thuộc chỗ nghỉ ngơi là mua về sau. Cái này 40 năm trước không có. Cho nên sự tăng cường thêm của đạo tràng nhất định là phát triển thuận theo tự nhiên của nó. Điều cực kỳ trọng yếu là sự tu học chân thật của mình, đây là trọng yếu, cho nên từ đạo tràng rất nhỏ phát triển lần lần trong lịch sử Trung Quốc, từ xưa về sau có rất nhiều đạo tràng lớn, danh sơn chùa Phật đều thành tựu như thế. Chân chính là hằng thuận chúng sinh, tùy hỷ công đức cho nên bạn có thể được tự tại. Phát triển sự nghiệp lại không mất tâm thanh tịnh, đây mới gọi là tự lợi, lợi tha. Nếu phát triển sự nghiệp một cách mơ hồ, mỗi ngày vất vả vì những sự tình này mà mình không được thanh tịnh, như thế việc bạn tu là phước báu hữu lậu ở nhân thiên, thậm chí ở tương lai, việc giảng sinh đều sẽ thành vấn đề, đây là lợi chẳng bù hại. Rốt cuộc, niệm Phật giảng sinh mới là một sự việc lớn nhất trong đời của chúng ta, ngoài ra là việc nhỏ. Giảng sinh thế giới cực lạc phương Tây, chư vị phải hiểu là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Không những vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi trong sáu nẻo, mà vĩnh viễn vượt qua mười pháp giới, bạn trở về đến nhất chân pháp giới. Thế giới Hoa Tạng là nhất chân pháp giới, thế giới cực lạc là nhất chân pháp giới. Trở về đến nhất chân pháp giới thì không gian sinh hoạt của bạn liền mở rộng. Mở rộng đến không thể nghĩ bàn, bạn liền được đại tự tại. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta vẫn tu học không ngừng, giúp đỡ tất cả chúng sinh khổ nạn không ngừng. Chúng ta tu học giống như trong kinh nói, cúng dường khắp mười phương chư Phật. Cúng Phật là tu phước đó. Cúng Phật đương nhiên nghe Phật thuyết pháp, nghe pháp thì khai mở trí tuệ, phước tuệ song tu, đồng thời lại có thể tùy duyên thị hiện trong mười pháp giới, độ rộng chúng sinh. Chúng ta phải đạt đến cảnh giới như thế. Đức Phật bảo chúng ta chỉ có niệm Phật cầu sinh tịnh độ, bạn sẽ thành tựu. Nếu không niệm Phật cầu sinh tịnh độ, bạn muốn đến cảnh giới này thì thực sự rất khó. Trong kinh nói, ít nhất phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Điều này thuyết minh vì sao đề xướng học Phật nhất định phải chú trọng pháp môn tịnh độ. Tịnh độ chú trọng nhất là tu tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Điều kiện chân chính để chúng ta vãng sinh là tâm thanh tịnh. Cho nên niệm Phật chú trọng chính là sự ứng nhau. Một niệm tương ứng là một niệm Phật, từng niệm tương ứng là từng niệm Phật. Mỗi niệm đều phải tương ứng với tâm thanh tịnh. Công phu như thế sẽ được đắc lực, mới có thể niệm đến công phu thành một mảnh, phiến, mới có thể niệm đến nhất tâm bất loạn, như thế đương nhiên sẽ được vãng sanh. Người tâm địa thanh tịnh nhất định sinh trí tuệ, nhất định sinh từ bi, quyết định sẽ không làm ác. Đây là lão pháp sư dạy chúng ta phải đặc biệt chú trọng đề xướng đạo lý nhân quả,
đồng thời khiến cho người vào liên xã mỗi người giữ giới sát và hộ chúng sinh. Tiếp theo ở trước
lại khuyến khích chỉ dẫn mọi người phải giữ giới sát và hộ chúng sinh. Sự thật mà nói, ngày nay nói đến giữ giới sát và hộ chúng sinh, người Trung Quốc chúng ta rất xa rời, không như người ngoại quốc. Chúng ta đến nhiều quốc gia, thấy trong công viên người ta có rất nhiều động vật sống hoang dã. Những động vật này đều không sợ người, như con sóc trên cây, bạn vẫy tay một cái, nó liền đến bên bạn. Thậm chí con chim nhỏ, chim bồ câu, chim hải âu, những động vật sống hoang dã này, chúng đều không sợ người, đều có thể bay đến bên bạn, đậu trên tay trên vai bạn. Đây là đạo lý gì? Động vật và người ở với nhau, chúng thấy con người không có ý nghĩ hại chúng. Nhưng ở Trung Quốc, những động vật này khi thấy con người thì kinh hãi sợ sệt, mau mau chạy trốn. Đây là nguyên nhân gì? Đại khái là người Trung Quốc chúng ta sát khí rất nặng, một khi chúng tiếp xúc liền sinh cảm giác sợ hãi. Cho nên, chúng ta nhất định phải học giữ giới, sát và bảo vệ chúng sinh.
Mỗi người khéo dạy con cái. Tiếp theo ở trước.
Lão pháp sư dạy bảo chúng ta phải nên khuyên mọi người khéo dạy con cái. Làm thầy phải khéo dạy học sinh.
Sự rối rắm của quốc gia là do thiếu người hiền năng, nguồn gốc ấy do đầu mối ở gia đình không khéo dạy dỗ. Còn sự giáo dục của gia đình, người mẹ dạy bảo lại càng quan trọng, nên dạy con gái so với dạy con trai quan hệ lớn hơn. Tiếp theo ở trước.
Sự động loạn của quốc gia xã hội là do thiếu người hiền năng, mà căn nguyên của nó thực sự chính là do ở sự thiếu sót của giáo dục gia đình. Thiếu giáo dục gia đình tốt đẹp, mà trong giáo dục gia đình, người mẹ dạy bảo là trọng yếu nhất, cho nên cách nhìn của ngài là dạy con gái so với dạy con trai quan hệ lớn hơn.
Có hiền nữ thì có hiền thê và hiền mẫu. Vậy, một người lúc nhỏ có hiền mẫu, lớn lên có hiền thê, muốn không làm người hiền cũng không được. Đây là phương kế tốt thay đổi từ gốc rễ và mưu tính thái bình. Tiếp theo ở trước.
Ngài nói có hiền nữ thì xã hội này sẽ có hiền thê. Một người lúc nhỏ có hiền mẫu, sau khi trưởng thành có hiền thê, anh ta muốn không làm người hiền cũng làm không được. Bởi vì từ nhỏ chịu sự hung đúc của hiền mẫu và lớn lên ảnh hưởng hiền thê. Trong xã hội, anh ta đương nhiên là chính nhân quân tử. Do đây có thể biết điều này mới là phương kế tốt làm thay đổi xã hội từ gốc rễ một cách chân chính.
Mong các ngài khi đề xướng việc học Phật hãy dặn đi dặn lại lấy điều này, bảo cho họ biết ngõ hầu Phật Pháp và thế gian Pháp đều chấn hưng. Tiếp theo ở trước.
Cho nên lão Pháp Sư đối với cư sĩ Đại Đức tại gia về điều này rất chú trọng. Hồi ấy có rất nhiều các cư sĩ ra đời hoằng dương Phật Pháp rất phổ biến mà lại rất có thành tựu. Lão Hòa Thượng khai đạo cho họ, hy vọng họ lúc hoằng dương Phật Pháp đặc biệt chú ý đề xướng việc này, mục đích đều cầu mong xã hội an định, thế giới hòa bình.
Chỉ cầu không đói không lạnh, chứ đâu cần nghĩ đến của cải sinh ra hàng tỷ. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân.
Con người nhất định phải giữ bổn phận của mình, nhất định phải nhận thức rõ ràng, hiểu rõ chân tướng sự thật. Sinh mạng một đời của chúng ta rất ngắn tạm, thân thể hết sức mềm yếu. Như thế lợi dụng sinh mạng của thân thể ngắn tạm mềm yếu này để làm việc tích công lũy đức chân chính có hiệu quả. Đây chính là người thông minh có trí tuệ cao độ. Cho nên đối với mình, chỉ cần được ăn no, mặc ấm, có một căn nhà nhỏ, có thể ngăn che gió mưa là đủ rồi. Biết đủ, thường, vui. Nếu có dư nhiều, thì làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đây là tích lũy, chân chính tích lũy. Cho nên tích lũy không phải nói ta mua bao nhiêu ruộng đất, bao nhiêu phòng, ốc cho con cháu ta. Đây là cách nghĩ sai lầm. Nói đến những sự tình này, tôi nghĩ đến lúc trước đây tôi học Phật, tôi còn công tác, chưa xuất gia. Tôi vui thích đọc sách. Trong thời kỳ đó, ở Đài Đại có vị giáo thọ là tiên sinh Nham Nhất Bình mở một hiệu sách gọi là Nghệ Văn Ấn Thư Quán, hình như ở phố Tây Môn Đinh, phố đó tôi quên mất, làm việc buôn bán cũng rất khá. Thế là ông ta thôi công tác không bán sách nữa, chuyên môn làm việc buôn bán kinh doanh cũng rất khá. Đại khái trước sau có 5-6 năm, tôi nghe nói ông mua nhà tập thể, mua hơn 50 gian, phát triển phát tài. Đại khái lại trải qua không đến 10 năm thì ông ta qua đời. Một cái nhà cũng mang theo không được. Không biết gì xã hội, không biết gì chúng sinh, hoàn toàn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân và lợi ích một nhà, không biết tích đức cho con cháu. Lúc đó sách ông bán đều rất quý. Thật sự mà nói, sự thu nhập của chúng tôi khi ấy đều hết sức nhỏ bé. Tôi mua 3 bộ sách lớn trong hiệu sách của ông, một bộ là Tư Trị Thông Giám, một bộ là Thập Tam Kinh, một bộ là Nhị Thập Ngũ Sử. Về sau những sách này tôi tặng cho Từ Quan Đồ Thư Quán. Vào năm Dân Quốc 47, tôi đến Từ Quan Đồ Thư Quán đem những sách đã cất giữ này tặng cho Thư Quán. Cho nên những người như thế đều là sống say chết mộng, không nhận thức hoàn cảnh sự thật.
Để lại vàng cho con đầy rương không bằng dạy con một quyển kinh. Tiếp theo ở trước.
Người xưa dạy chúng ta, để lại vàng cho con đầy rương không bằng dạy con một quyển kinh. Lời này rất có đạo lý. Bạn đem nhiều của báu lưu lại cho đời sau không bằng giáo dục con cái, dạy bảo chúng nó đọc kinh. Kinh là học vấn chân chính, sử là kinh nghiệm của cuộc sống. Bạn có học vấn, có kinh nghiệm. Chúng ta thường nói, có sự thật lịch sử, trong xã hội này bạn tự nhiên có thể đứng được. Điểm này rất trọng yếu, không cần lưu tài sản lại cho con cái. Khi con cái được rất nhiều tài sản, sẽ giải đãi lười biếng. Tài sản hao phí hết sạch rồi, thì sinh hoạt của chúng sẽ rất đáng thương. cho nên không bằng dạy cho chúng có đức hạnh, có học vấn, để trong xã hội chúng nhận được sự tôn kính quý mến của đại chúng. Điều này so với việc chu cấp tài sản không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Lại nữa, người đời không có con thường cưới nhiều, vợ lẽ nàng hầu, không biết bồi đức tiết dục, như thế chính là cách chết mau, chẳng phải là con đường cầu con. Tiếp theo ở trước.
Điều sau cùng là nói người thế gian vì con cái nối dõi. Đây là vấn đề nhọc lòng, lo nghĩ, không có con cái, không có đời nọ đến đời kia. Những quan niệm này, người thời đại hiện nay khá phai nhạt, còn người thời xưa đối với sự tình này hết sức coi trọng. Vì sao? Lo thiếu con cái. Chỉ vì thích cưới vợ lẽ, cái gọi là tam thê tứ thiếp, sự tình này trong quá khứ rất nhiều. Tổ Ấn Quang nói quan niệm này là sai lầm, không những không lợi ích gì cho công việc cầu con mà còn làm cho mình chết sớm. Tổ Ấn Quang nói điều này rất có lý. Ngài nói đây là con đường mau chết, chẳng phải là phương cách cầu con. Con cái trong cuộc sống là một sự việc lớn. Trong sách An Sĩ Toàn Thư, cư sĩ Chu An Sĩ, ông ta cũng cầu con. Bạn có biết cách cầu con của ông ta như thế nào không? Là tích lũy công đức. Ở trước Phật và Bồ Tát, nguyện cầu có con cái tốt. Nếu trong đời quá khứ ác nghiệp tập khí quá nặng, ông ta cầu loại người này thì sẽ không sinh đến trong nhà ông ta. Cần phải trồng căn lành sâu, người hiền hiếu thế nào thì con cái như thế đó, và sự mong cầu của ông ta mới chân chính. Chúng ta lại thấy trong Liễu Phàm Tứ Huấn, trong Số Mạng Trước Liễu Phàm Không Có Con, đây là Khổng tiên sinh đoán số mạng cho ông ta. Hơn nữa, ông đến 53 tuổi thì sẽ chết. Sau đó ông nhận được sự chỉ dạy của thiền sư Vân Cốc, cải tạo vận mạng của mình. Ông cầu con thì được con. Về sau ông có hai đứa con, đều hết sức ngoan. Ông không cầu thọ mạng, nhưng thọ mạng của ông kéo dài sống hơn 70 tuổi. Thọ mạng kéo dài hơn 20 năm. Có thể thấy việc đoạn ác tu thiện thì thực sự có thể cải tạo vận mạng của mình. Một chút không hư dối.
Cái học của Thánh Hiền chưa từng có chỗ không ở khởi tâm động niệm, tức chú trọng ở chỗ khởi tâm động niệm. Chú thích của người dịch.
Điều khai thị này chúng ta phải coi trọng. Thánh Hiền là chỉ tất cả Thánh Hiền thế gian và xuất thế gian. Họ bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu làm từ trên, khởi tâm động loạn. Đại đa số người đọc sách cổ, anh ta hết sức cảm thán, đều ở trên văn chương thi từ ca phú, hạ thủ công phu. Văn chương có thể viết rất đẹp, rất hoa lệ, nhưng đối với sự chánh tâm thành ý, không nói được một chút rốt ráo, hoàn toàn chỉ là một ít công phu bên ngoài. Tuy nhiên, nói là đọc sách Thánh Hiền lại không biết việc làm của Thánh Hiền, không biết có tâm Thánh Hiền. Đây chính là lời nói của miệng và việc làm của thân không tương ứng với Thánh Hiền. Ở đây, Đại sư cảnh giác chúng ta, ngày nay chúng ta học Phật. Học Phật tối trọng yếu cũng từ trên tâm địa, hạ thủ công phu. Đồng tử thiện tài tham vấn 53 vị, 3 vị thiện tri thức trước đại biểu cho Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, tỳ kheo các tường dân đại biểu cho Phật Bảo. Chúng ta tỉ mỉ từ trong khai thị của Ngài mà thể hội, không một điều nào không ở trên tâm địa, hạ thủ công phu. Tỳ kheo Hải Vân đại biểu cho Pháp Bảo, tỳ kheo Diệu Trụ đại biểu cho Tăng Bảo, ba vị này đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Vì sao dùng thân phận tỳ kheo? Vì đại biểu cho sơ học là thân phận tỳ kheo. Trong Pháp Bảo, việc truyền Pháp trước tiên nói về tâm Bồ Đề. Đoạn văn đó nói rất khéo, 11 câu giải thích tứ hoàng thệ nguyện. Tứ hoàng thệ nguyện chính là tâm bồ đề. Truyền trao pháp môn dạy chúng ta quan sát biển lớn, dùng biển lớn để làm cảnh giới. Từ trong cảnh giới này, quay về biển pháp, biển tuệ, lại quan sát sự sinh từ khổ hải của chúng sinh trong sáu nẻo. Khai thị tỉ mỉ vẫn là phát tâm. Bồ Tát Di Lặc dạy chúng ta phát 10 loại tâm. Tỳ kheo Hải Vân cũng dạy thiện tài phát 10 loại tâm. Từ trên tâm địa hạ thủ phải giác ngộ chân chính. Bạn thấy, Ngài nói 10 loại tâm. Thứ nhất là tâm lợi ích tất cả chúng sinh phải phát tâm này. Không phải lợi ích cho mình, lợi ích tất cả chúng sinh chính là chân chính lợi ích cho mình, còn hoàn toàn lợi ích chính mình thì về sau lại là thực sự hại mình. Ví như chúng ta lấy việc của Nhan tiên sinh làm ví dụ, lúc làm giáo thọ của đài đại rất thanh cao, nhận sự tôn kính của nhân sĩ trong xã hội, vì lợi đem hành nghiệp thanh cao xả bỏ để làm việc buôn bán. Không sai, buôn bán có lời nhiều, tiền bạc dồi dào, nhưng đó là vì mình. Bạn nói thử xem mỗi ngày ông ta tính toán dây vòng trong đó, cái tâm ấy có khổ nhiều không? Từ trước làm việc học vấn, đầu óc mỗi ngày nghĩ đến chính là học vấn, hiện tại mỗi ngày nghĩ đến chính là tiền, thì trong con mắt chỉ chăm chăm đến đồng tiền. Bạn nói, sinh hoạt của ông ta như thế sẽ có khoái lạc không? Trong đây mỗi ngày có đắc thất, lo đắc lo thất, sau khi chết rồi sẽ đến đâu? Tâm tham là đường ngạ quỷ, sân nhuế là đường địa ngục, ngu si là đường súc sinh, còn có chỗ nào có thể đi? Nhân đạo thì phải nói về nhân nghĩa đạo đức, ông ta nếu không làm việc buôn bán, mỗi ngày nghĩ đến học vấn, nghĩ thế nào để dạy học sinh cho tốt, giả như ông ta không tin Phật Pháp, thì tương lai cũng đi vào hai đường trời người, có phước nữa. Cải biến hành nghiệp rồi, trước mắt giống như thấy được lợi ích, nói thật thà là cho bạn con mắt để nhìn thấy mà thôi, bạn còn có thể được cái gì chứ? Mỗi ngày vẫn chẳng phải ăn ba bữa, vẫn chẳng phải mặc một bộ y phục ư? Ăn ngon một chút, mặc đẹp một chút, ngoài việc này ra thì bạn còn có thể được cái gì? Nhưng đường thẳng không đến, trong ba đường ác lại đi, thì lợi chẳng bù hại. Đạo lý này, sự tình này có mấy người hiểu được, có mấy người cảnh giác. Hiện tại không những người tại gia không hiểu, không cảnh giác việc này, mà người xuất gia cũng không hiểu, mang chiêu bài Phật giáo mà làm việc tiếng tâm lợi dưỡng như cũ, làm cá nhân hưởng thụ như cũ. Cho nên ngạn ngữ thường nói, trước cửa địa ngục nhiều tăng sư đạo sĩ, không phải không có lý. Những người như thế thì tham sân si mạng, hưởng thụ năm dục sáu trần, loại phiền não tập khí này không cắt đứt kia mà. Thậm chí có một số người xuất gia, họ vì sao mà xuất gia? Vì tính toán tham lam hưởng thụ mà xuất gia. Tiền tài của người xuất gia có được dễ, lại không phải công tác, ngồi ở một chỗ mà tiếp nhận người cúng dường, có thể tác oai tác phúc, có thể đến hưởng thụ, đặc biệt không biết những sự hưởng thụ này là do phước báo tu trong đời quá khứ của bạn mà có. Một miếng ăn, một miếng uống, không cái nào không định trước, sau khi hưởng thụ hết rồi thì đến địa ngục để thọ báo. Phải nhớ lấy, chỗ bạn hưởng thụ chính là phước báo đời trước. Lại có rất nhiều người xuất gia, sinh hoạt của họ trải qua rất khổ. Họ vì cái gì mà không thể hưởng thụ? Là bởi đời trước không tu phước. Điều này nếu người không hiểu nhân quả, báo ứng thì không biết được. Trong đời này, cái bạn thọ nhận là kết quả gieo trồng, bồi đắp trong đời trước của bạn. Điều bạn làm trong đời này thì nhận quả báo ở đời sau. Cho nên trong Kinh Phật nói, muốn biết nhân đời trước, hãy xem đời này thọ cái gì. Muốn biết quả đời sau, hãy xem đời này làm việc gì. Những điều bạn làm trong đời này thì quả báo sẽ ở đời sau. Nhân duyên quả báo, một chút không sai lệch.